theo con được biết á, thì người chết á trong 49 ngày thì có thể là đi chuyển kiếp, cũng thôi đi là đi đầu thai. Thì cũng thấy mấy người mà cứ nhập xác về lâu lâu là cứ xưng là cha là mẹ là 10 năm, 20 năm để nhập vào người đó. Thì con cũng tỉnh này
để phân biệt đâu là lời Phật dạy và đâu là những cái thông tin được đồn thổi trong dân gian. Thì người tu học Phật á, cần biết cái học thuyết tái sinh trong ba trường phái Phật giáo. Trường phái 1, Phật giáo Nguyên Thủy, còn được gọi là Phật giáo Nam Truyền. Thì sau khi trút hơi thở cuối đời, nếu không sống lại lần thứ hai, trong vòng tích tắc người đó đã có mặt trong bào thai của một người mẹ hay là giống thái, giống cái, theo nghiệp thiện hoặc là nghiệp ác. Như vậy trung bình 10 tháng sau, trường hợp sanh non là 8 tháng rưỡi, sanh muộn là 10 tháng 12 tháng, người chết đã trở thành một cậu bé hoặc là cô bé. Hôm qua thầy đã nói tại chùa Hòa Lạc, giờ xin lặp lại lần nữa. Đối với một người nam qua đời thì thông thường hình thức tái sanh của người đó sau 10 tháng cũng là cậu bé nam. Đối với một người nữ vừa chết thì thông thường giới tính tương lai sau 10 tháng là cô bé nữ. Những người nam nào trong quá trình sống chán cái thân nam, muốn được thân nữ, được mọi người thương yêu chiều chuộng o bế, nhất là ở phương Tây, mà đang khi cái tính nam đó không thay đổi, thì khi chết á, tái sanh làm thân nữ mà tánh nam, cho nên trở thành ô môi. Còn người nữ nào chán trường thân nữ, quá nhiều gian truân, ba chìm bảy nổi tám lên đen, muốn trở thành nam nhưng mà tính cách na nữ, yểu điệu, cảm xúc mít ướt không hề thay đổi, sau khi chết đầu thai làm thân nam mà tính nữ, cho nên trở thành BD. Đó là hai giới tính ngoại lệ. Còn đại đa số đó thì chúng ta giữ nguyên cái giới tính nếu cái đời sống nhân cách của mình là ở mức độ trung bình. Theo Phật giáo Đại Thừa, mở một cuộc đơn Đại Thừa Trung Quốc và Đại Thừa Tây Tạng, còn Đại Thừa Ấn Độ không có quan niệm này, thì sau khi chết thời gian muộn nhất để tái sinh là 49 ngày. Như vậy lấy 49 ngày, tức là 1 tháng và 3 tuần lễ, cộng với 10 tháng thì trung bình là gần 12 tháng sau khi chết người đó phải tái sinh thôi. Chúng tôi tạm lý giải tại sao có học thuyết 49 ngày như thế này. Bởi vì theo luật tái sinh á, cái tâm và tổng thể nghiệp của người mới chết đó và cái mẫu số nghiệp của gia đình mà về sau này người ấy làm con và cặp vợ chồng nam nữ đó làm cha mẹ phải có một cái biên độ là gần giống nhau để sinh ra. Chúng ta chấp nhận và chịu trực tiếp cái gen di truyền về ADN dẫn đến cái vóc dáng, màu sắc của dòng họ tộc mình. Rồi đồng thời chúng ta chấp nhận cái cộng nghiệp quốc gia, cộng nghiệp cộng đồng, cộng nghiệp họ tộc và cộng nghiệp của gia đình đó. Nhưng không phải lúc nào khi người này vừa chết thì cái mẫu số nghiệp tương đương ở gia đình nào đó tương thích để chúng ta tái sanh vào lúc mà đôi nam nữ đó đang quan hệ giới tính trong thời điểm mà người nữ có khả năng thụ thai. Cho nên á, trong lúc mà chưa tìm được những cái hoàn cảnh mà mẫu số nghiệp tương đương đó, người ta phải gá đại vào trong một bào thai nào đó, sau đó vì không thích hợp cho nên nó dẫn đến hiện tượng hoặc là sảy thai hoặc là phá thai, cho nên hương linh lại tiếp tục tái sinh thêm một lần nữa, một lần thứ ba, lần thứ tư, cho đến lúc tìm được một mẫu số nghiệp tương đương như vừa nêu. Và cái thời gian nó diễn ra cho tình huống này đó nhiều nhất là 49 ngày. Thực ra đây cũng là cách nói phòng hờ thôi, để cho người thân hỗ trợ những nỗ lực cần thiết cho sự tái sanh sớm và có giá trị của những người qua đời. Đối với Phật giáo Tây Tạng, một trường phái đại thừa theo mật tông, thì từ học thuyết 49 ngày đó, Phật giáo Tây Tạng mới phát triển thêm cái học thuyết chuyển di tâm thức. Và học thuyết này cho phép những vị lạc ma làm chủ được sanh tử có thể trì hoãn tiến trình tái sanh của mình, cái là sau khi chết, thay vì là 10 tháng cho đến 12 tháng, có người kéo dài 3 năm, 4 năm, 5 năm, cho đến lúc nào đó tìm được một gia đình mà cha và mẹ đang hành Bồ Tát Đạo, để sự có mặt của người này trong gia đình đó được dễ dàng chấp nhận cái cơ hội phục hoạt với cái vai trò hướng dẫn tâm linh trong một ngôi tự viện nào đó thuộc bốn trường phái của Phật giáo Tây Tạng. Về sau này đó thì Phật giáo Tây Tạng phát triển thêm học thuyết cho rằng đó, trong lúc còn sống bằng cái năng lực thần thông và hóa thân, người lạc ma nổi tiếng đó có thể đưa hóa thân của mình nhập vào bào thai của một gia đình mà mẫu số nghiệp là thích hợp, và đạo Bồ Tát được cái cặp nam nữ đó thực hiện tốt. Dĩ nhiên cả hai học thuyết này khó có thể được chấp nhận từ góc độ của Phật giáo Nguyên Thủy, nhưng nó đã trải qua nhiều thế kỷ đã được chấp nhận trong cộng đồng Phật giáo Tây Tạng. Do đó trong ba trường phái Phật giáo, chỉ có Phật giáo Tây Tạng chấp nhận trường hợp ngoại lệ các vị lạc ma tái sinh làm chủ được phận mệnh, cho nên có thể trì hoãn cho đến lúc nào đó hoặc hoài 3 năm, chứ nhiều nhất là không quá 4 năm đâu, để tái sinh vào trong một gia đình thích hợp. Còn các trường hợp còn lại theo Phật giáo Đại Thừa nhiều nhất là 49 ngày, còn phần lớn đó cho thực tế chỉ xảy ra trong vài phút mà thôi. Lấy cái nhận thức này làm hệ quy chiếu để chúng ta đánh giá về cái quy luật tái sinh, thì như vậy câu chuyện mà dân gian kể rằng hoặc chúng ta chứng kiến rằng là hương linh, là ông mình chết nay 100 năm hay là vài chục năm, bây giờ nhập vào người thứ ba hoặc là bà con trong họ tộc hoặc là làng xóm để nói những cái yêu cầu nhằm giúp cho người thân thực hiện một số điều cần làm, thì trên thực tế cái này đó được gọi trong y khoa là rối loạn tâm thần đa nhân cách, gọi tắt là rối loạn đa nhân cách. Thì dân gian không hiểu lại cho rằng đó là hiện tượng ma nhập, hoặc là mượn hồn, hoặc là gọi hồn để truyền đạt những cái thông tin và truyền thông những cái nội dung cần thiết cho gia họ tộc của họ, mà trên thực tế thì không. Từ năm 1992 khi chính thức làm chủ trì chùa Giác Ngộ, ngoại trừ 7 năm rưỡi học tại Ấn Độ, cho đến hiện nay chúng tôi là người chuyên điều trị về chứng bệnh này. Đối với những người bị rối loạn đa nhân cách nặng đó, thì họ thường xưng họ là thánh, có người là Phật, là Bồ Tát, có người là Tôn Ngộ Không. Nếu là người theo các tôn giáo khác, chẳng hạn như Thiên Chúa giáo, thì họ xưng họ là Chúa Giê-xu hay là Đức Mẹ Maria, vân vân. Càng xưng mình ở vai vị và ngôi vị của các bậc thánh trời Phật, thì chúng ta biết là cái rối loạn tâm thần này quá nặng, nếu không điều trị thì trở thành tâm thần điên, rất là nguy hiểm. Còn mức độ đơn giản hơn là đóng vai một người khác bằng cái cõi vô thức, tức là họ không nhận thức được rằng mình đang làm công việc đó. Diễn viên điện ảnh, diễn viên sân khấu, diễn viên cải lương, diễn viên kịch nói được yêu cầu bởi đạo diễn thông qua một kịch bản nhập một cái vai hoàn toàn không là chính họ, nhưng mà bằng cái nghệ thuật diễn xuất, họ làm cho chúng ta nghĩ tưởng rằng diễn viên này cũng chính là đương sự thật ở trong câu chuyện. Khi rời khỏi cái vai mà họ tập diễn và họ đang đóng, họ sống lại với cái vai thật của họ, cho nên họ được xem là người bình thường, không bị rối loạn. Đối với trường hợp đó, chúng ta đừng hỏi họ là chết lúc nào, chết ở đâu, có nguyện vọng gì. Chỉ cần một thông tin mê tín đó trỗi dậy thôi, họ sẽ ứng xử giống như một con ma, và thậm chí còn xuất sắc hơn thế. Lúc đó, dắt lắc tay, vỗ tay, gọi tên thật, rọi đèn tiêu ngoại vào gáy cổ để giúp cho đương sự quay trở về với giới thế hiện thực, thì họ không còn cơ hội để nhập giai nữa. Làm việc này mấy chục năm, bao giờ chúng tôi cũng có được kết quả chỉ trong vòng nhiều nhất là 5 phút đối thoại thôi, phần lớn 1-2 phút thôi. Nhưng sự phải thừa nhận rằng họ bị rối loạn đa nhân cách rồi. Nếu lúc đó họ không có bình tĩnh nữa do tâm thần đang diễn ra, thì lời khuyên tốt nhất trong tình huống này là người thân phải dẫn bệnh nhân đó bệnh viện tâm thần gấp để điều trị y khoa, uống thuốc khoảng vài ba ngày, họ ngủ ly bì, sau đó phục hồi được sức khỏe do hết mất ngủ, thì hãy dẫn đến chùa gặp chúng tôi thêm lần thứ hai hoặc là thứ ba, tư vấn rồi hướng dẫn tập luyện điều trị, thì cái cơ hội dứt điểm luôn bệnh này là khá cao. Cho nên là người tu học Phật đó, chúng ta không nên tin vào hiện tượng ma nhập vào con người. Vì trong một cơ thể, theo cấu trúc Đức Phật nói, có 5 yếu tố: thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức tồn tại thôi. 4 phương diện sau: thọ, tưởng, hành thức, bao gồm tri giác, cảm giác, tâm tư, nhận thức đó, nó là những cái biểu đạt thông qua hệ thống thần kinh, có thần kinh trung ương, thần kinh ngoại biên, thần kinh tứ chi, thần kinh cảm xúc. Và không thể có một hệ thống thứ hai tồn tại trong một cơ thể người, về phương diện y khoa, về phương diện Phật học là không thể chấp nhận được. Chỉ có một bộ não tồn tại, và bộ não đó tác động lên hệ thống thần kinh để dẫn đến các cái phản ứng giác quan. Đôi mắt thấy là thị giác, tai nghe là thính giác, mũi ngửi là khứu giác, lưỡi nếm là vị giác, thân xúc chạm là xúc giác. Cho nên trong một cơ thể chỉ có một tâm thức, tức là một con người tồn tại duy nhất mà thôi. Không bao giờ có hai tâm thức tồn tại cùng một lúc. Chuyện đó không bao giờ có, dầu là ngoại lệ. Thì đó là cái nhận thức cơ bản để chúng ta không tin vào hiện tượng ma nhập nữa. Và ai bị như thế nên hướng dẫn đến các chùa gặp các thầy có kinh nghiệm về vấn đề này. Và tuyệt đối không được dẫn đương sự đến những nơi như sau: thầy bói toán, thầy pháp, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy đồng bóng, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm và những thầy tu Phật giáo thiếu kinh nghiệm về lĩnh vực này. Vì đến những chỗ này, người ta sẽ nói cùng một thông tin là người thân chết chưa siêu, cần trợ giúp của gia đình, cho nên mới hiện hồn về để nói những điều cần nói. Đó là những kiến thức căn bản. Do quý vị nào biết thân quen của mình ở Việt Nam mà bị, thì lấy số điện thoại của thầy 0908 3160, hẹn giờ trước để được điều trị miễn phí, mà cơ hội hết bệnh là rất cao. Không phải tự khoe, thì đã có trên dưới 20 năm kinh nghiệm rồi. Ngoài trừ đương sự đã trải qua giai đoạn trở thành điên thì bó tay chống cơm. Xin điện thoại các